Chúa Nhật thứ ba Phục sinh. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con, thầy đây, đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, mà đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vui mừng. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh dịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý khán giả chương trình Giáo lý Phúc âm do tôi là Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên thực hiện hàng tuần. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cử hành Chúa Nhật thứ ba Phục sinh, và chúng ta vừa nghe cái bài phúc âm của Thánh Luca. Và qua bài phúc âm này thì chúng ta có được những giáo huấn như sau. Thứ nhất, niềm vui nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh phải được loan truyền cho người khác, giống như hai môn đệ trong bài phúc âm hôm nay. Sau khi nhận ra Chúa đã tức tốc quay lại Jerusalem và tường thuật việc Chúa Giêsu Phục sinh. Thân xác Chúa Phục sinh có biến đổi và không lệ thuộc không gian hay sự hạn chế vật lý. Tuy nhiên, thân xác Phục sinh của Chúa không xa lạ hay khác thường, trái lại luôn là một thực thể gần gũi và quen thuộc với con người, như Chúa có tay chân và ăn uống trước mặt các tông đồ. Nên cái giáo huấn của bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, thứ nhất là niềm vui Phục sinh cần phải được loan báo cho tất cả mọi người. Thân xác của Chúa Giêsu Phục sinh cũng giống như thân xác của con người chúng ta, mặc dầu nó không bị hạn chế trong vấn đề thể lý hoặc vật lý, thí dụ như là Chúa ăn uống trước mặt các tông đồ. Tuy nhiên, không phải lệ thuộc vào cái vấn đề gọi là tiêu hóa như con người mà của chúng ta thường phải bị lệ thuộc, bị những nguyên tắc. Bây giờ người cầm lấy những vấn nạn, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Nếu có ăn uống tức phải có bài tiết, vì thân xác Phục sinh của Chúa đâu có gì là biến đổi lạ lùng đâu. Khi nói đến bài tiết, tức chúng ta nói đến thân xác tự nhiên của một con người hay một con vật có bộ phận tiêu hóa. Phúc âm nói đến Chúa Giêsu Phục sinh ăn uống hai lần. Hôm nay trong phúc âm Thánh Luca, khi hiện ra cho các môn đệ vừa sau khi Chúa cho hai môn đệ về làng Emmau nhận ra Chúa, lần thứ hai bên biển hồ Galilee khi các môn đệ đi đánh cá. Từ sáng sớm Chúa đã ở bờ biển nhóm bếp và nướng cá chuẩn bị ăn sáng cho họ trước khi trao quyền cho ông Phêrô. Như vậy Chúa có ăn uống và Chúa phải lệ thuộc vấn đề bài tiết chứ? Chúng ta có thể khẳng định là không, vì thân xác Chúa Phục sinh hoàn toàn biến đổi, không bị hạn chế bởi không gian vật chất. Thí dụ như cửa đóng, Chúa vẫn có thể hiện ra được. Chúa hiện ra ngày thứ nhất trong tuần khi cửa nhà các môn đệ đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa xuất hiện chỗ này rồi sang chỗ khác mà không cần phải đi đứng hay vận chuyển. Khi phúc âm nói Chúa ăn uống trước mặt các tông đồ, vì sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Nên việc Chúa ăn uống không vì nhu cầu bồi dưỡng thể xác, nhưng vì muốn chứng minh Chúa sống lại thật, Chúa không là ma. Nên thân xác phục sinh của Chúa không cần ăn uống hay bồi dưỡng, nên chắc chắn không cần một hệ thống tiêu hóa hay bài tiết. Vậy việc ăn uống của Chúa phục sinh chỉ là một chứng minh là ta đang sống thật đây. Ngoài ra, Chúa còn muốn cho các môn đệ thấy về một thân xác phục sinh. Thân xác này mang tính bất tử, việc ăn uống là việc phàm nhân hay chết. Chúa phục sinh sẽ được loan truyền cho nhân loại, những con người còn ăn uống và lệ thuộc vật chất, để họ nhận ra sự biến đổi sau khi sống lại. Chuyện ăn uống nhằm diễn tả một thực tại cao siêu bất tử hơn là nói lên một lệ thuộc vật chất như hệ thống tiêu hóa hay bài tiết. Nên câu kết của bài phúc âm hôm nay là: chính anh em là chứng nhân của những điều này. Các môn đệ và những người đã thấy Chúa phục sinh phải làm chứng về Chúa phục sinh ngay trong cuộc sống trần gian này. Một cuộc sống lệ thuộc vật chất và thân xác được nuôi bằng thức ăn và sinh hoạt bằng tiêu hóa. Tất cả sẽ được phục sinh và biến đổi như Chúa phục sinh. Việc ăn uống không có giá trị bồi dưỡng thể lý, chỉ còn là một chứng minh về sự sống đích thực của con người đã có niềm tin phục sinh. Con người nhìn thấy Chúa phục sinh, vẫn sinh hoạt ăn uống như mọi người, nhưng hướng về sự sống vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Nên cái thân xác của Chúa phục sinh để trình bày cho chúng ta, cái thân xác của chúng ta ở trong tương lai cũng được phục sinh về vinh hiển như Chúa. Thực hành phúc âm, kinh chiều người lữ hành, làm người không sao tránh được những lúc thất vọng chán chường, đường đi không đến, mộng đẹp tan thành mây khói. Hãy dừng lại như hai môn đệ về Emmaus, nhìn người lữ khách đồng hành và lên tiếng mời: xin ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Trời buông màn phủ trần gian, hoàng hôn tắt nắng mênh mang tâm hồn. Ai nào không khỏi bồn chồn, ngày qua vùng vụt chất chồng lo âu. Hướng lòng cầu nguyện thẳm sâu, hân hoan tin tưởng dâng câu kinh chiều. Ung dung phó thác cam liệu, yên bình không để tiêu điều phận thân. Con xin Chúa rất từ nhân, Ngài thương gìn giữ đỡ nâng suốt đời. Tôi cảm thấy gì khi đọc kinh chiều? Thấy mình cô đơn, thấy mình cần Chúa, thấy Chúa thật gần, thấy Chúa đồng hành. Thấy đời trống qua, thấy nhiều xót xa, thấy mình bất lực. Toan tính thật nhiều, chẳng được bao nhiêu. Cuộc sống hẩm hiu, dù có chắc chiêu, của cải cho nhiều, còn lại bao nhiêu, một năm tro tàn. Chúa là hạnh phúc của con, là niềm hy vọng con mong tháng ngày. Hiển nhiên cuộc sống đời này chỉ là năm tháng lưu đày mà thôi. Con người sa đắm làm tôi, bạc tiền quyền lực than ôi dục tình. Thế là ta đánh mất mình, tương lai mù mịt bóng hình hư vô. Sống đời cuồn cuộn nhấp nhô, dập dùi thân phận về mô bây giờ. Về đây với đứng con thờ, đời con quan lạc đợi chờ bao năm. Tất cả những chia sẻ cá nhân trên xem chừng không mấy tích cực, nhưng nó diễn tả được hạnh phúc của người biết đọc kinh chiều. Chung quanh yên ắng, một mình chậm rãi lời kinh chiều, buồn nhưng thật an ủi. Xin viết ra như một khuyến khích, kinh chiều, kinh tối ngắn gọn, xin cho đi trọn đường trần. Amen. Giờ đây tôi xin tóm gọn bài phúc âm qua những cái vần thơ đơn giản như thế này. Đồng bàn bẻ bánh nhận ra, môn đệ vội vã bôn ba quay về. Đang khi tường thuật chỉnh tề, Chúa đến khiếp sợ tứ bề bất an. Hiền hòa Chúa chúc bình an, thầy đây đừng sợ hoang mang kinh hoàng. Thầy có xương thật rõ ràng, các con nắng bóp kỹ càng mà xem. Cá nướng ăn chút cho xem, xác bị lấy trộm, lem nhem tin đồn. Môn đệ như đã hoàn hồn, từ nay tâm sức đổ dồn chứng nhân. Phục sinh kêu gọi dấn thân, Chúa chết đau khổ lễ dân cứu đỡ. Sống lại chiến thắng tuyệt vời, niềm tin hy vọng cho đời nhân sinh. Amen.